Đan Vũ Càn Khôn, chương 841, máu nhuộm sơn cốc 1, góc truyện audio.com. Vào lúc này Tần Phàm lại có vẻ bảo thủ rất nhiều, hắn cơ hồ là cùng bán thần khôi lỗi Thanh Phong liên lại với nhau, không dám rời nó nửa bước, hắn quyết không tham lam, đều giấu ở phía sau một ít vũ thánh hậu kỳ cường giả thực lực lợi hại, có tuyệt đối nắm chắc mới ra tay. Bởi vì hắn biết mình ở trong những nhân loại cường giả này kỳ thật chính là người yếu nhất, nếu như không có bán thần khôi lỗi bảo hộ chỉ sợ là mấy khô lâu nhân làm bách phu trường, có được thực lực cốt thánh cấp 4 bên kia, liền có thể tạo thành uy hiếp thánh mạng đối với hắn. Nếu là mấy khô lâu nhân thiên phu trường, thực lực cốt thánh cấp 5 kia cũng sẽ cho hắn và bán thần khôi lỗi kiêng kỵ vô cùng. Nên hiện tại hắn chỉ có thể ở phía sau cường giả nhân loại thổi đóm ăn tàn. Dù thế nào đi nữa mục tiêu chủ yếu của hắn cũng không phải là chư thần hài cốt, trong lòng hắn vẫn vướng bận viên ma trùng thứ tư ở dưới chân đại địa bạch cốt kia. Vừa mới đặt chân xuống tới mảnh đất này, hắn thậm chí là mơ hồ cảm giác được bản thân nghe được ma trùng kia truyền tới tiếng kêu. Tần Phàm, ta biết mục tiêu lần này của ngươi không phải chư thần hài cốt này, nhưng vô luận là cái gì, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Lúc này Kim Dương Vũ Thánh cũng truyền âm cho Tần Phàm nói, xem ra hắn thật sự là thập phần coi trọng đối với Tần Phàm. Tiền bối, xin hỏi người có thể giết chết khô lâu đế vương kia không? Nghe vậy Tần Phàm trầm tư một lát thử hướng Kim Dương Vũ Thánh truyền âm hỏi, hắn biết mình là khẳng định không có biện pháp chỉ dựa vào thực lực bản thân lấy được ma trùng rồi, chỉ có thể hướng vị Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất nhân này xin giúp đỡ. Mục tiêu của ngươi là nó. Nghe vậy Kim Dương Võ Thánh nhìn thoáng qua khô lâu đế vương kia có chút ngoài ý muốn cùng ngưng trọng lần nữa hướng Tần Phàm truyền âm hỏi. Đúng vậy, cùng khô lâu đế vương này có rất lớn quan hệ. Tần Phàm nhẹ gật đầu trả lời nói. Tốt, ta giúp ngươi giết nó. Vào lúc này Kim Dương Võ Thánh chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn Tần Phàm, sau đó không có hỏi cái gì nhiều hơn nữa, chỉ là gọn gàng linh hoạt nói. Chính ngươi cẩn thận ta đi. Lập tức dưới chân hắn trực tiếp đạp mạnh cả người hướng về khô lâu đế vương phương xa bắn đi. Mà những nơi hắn đi qua, một mảnh kim quang cường hoành lưu lại, tất cả bạch cốt khô lâu đụng phải một mảnh kim quang này, dù là những khô lâu thống lĩnh có thực lực lục cấp cốt thánh kia cũng lập tức hóa thành toái cốt. Nhân loại, giết chết nhân loại đáng giận kia, đừng cho hắn tới gần bệ hạ, nhưng mà còn có thiên quân vạn mã, vô số khô lâu chiến sĩ hướng về hắn vọt tới. Những đại quân khô lâu này đang ngăn trở Kim Dương Võ Thánh tới gần khô lâu đế vương kia, kể cả mấy khô lâu tướng quân thực lực thất cấp cốt thánh cũng cùng bạch cốt hung thú dưới háng lao về nhân loại phát động công kích. Từng đạo kim quang ở khoảng cách gần như vậy rơi vào kim cháo kia, làm cho pháp tắc tiểu trên thế giới của Kim Dương Võ Thánh rung động không ngừng, tựa hồ trở nên có chút cơ hồ muốn nghiền nát. Dọc theo con đường này, là thảm thiết như thế. Tiền bối, nhìn bóng lưng lóng lánh kim quang kia của Kim Dương Võ Thánh, bỗng nhiên Tần Phàm cảm thấy có một loại cảm động. Theo vừa rồi khô lâu đế vương kia ra tay mà xem, thực lực lão quái vật này không giống bình thường, còn không tới gần khô lâu đế vương kia cũng đã hấp dẫn đại bộ phận. Góc truyện audio.com, lực công kích của khô lâu nhân, muốn giết chết khô lâu đế vương này, độ khó có thể nghĩ. Nhưng người này, dĩ nhiên là làm việc nghĩa không chùn bước trợ giúp chính mình. Tiền bối, người yên tâm, nếu như một ngày kia thực lực của ta đủ rồi, ta tất nhiên sẽ thay người chém giết tất cả dị đoan xâm lấn Vũ Thiên Đại Lục giúp người tiếp tục giữ gìn đại lục này an toàn ổn định. Trong lòng Tần Phàm nói thầm, Kim Dương Võ Thánh đối với hắn có ân tình cực lớn, Tần Phàm sẽ kế thừa ý nguyện của hắn, đi làm việc mà bấy lâu nay hắn âm thầm làm, về phần ngày sau cho dù vì thành thần mà cùng chân Vũ Thần và Thú Thần nổi lên tranh đấu, thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không như nghịch thần giả khác cầm muôn dân trăm họ của đại lục này với tư cách thẻ đánh bạc. Mà các cường giả nhân loại, bởi vì Kim Dương Võ Thánh phóng tới khô lâu đế vương kia, hấp dẫn đại bộ phận khô lâu chiến sĩ, lúc này đều cảm giác áp lực giảm nhiều. Sau đó tất cả mọi người phát hiện Kim Dương Võ Thánh công kích về khô lâu đế vương, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tần Phàm cùng Kim Dương Võ Thánh ở giữa đối thoại là truyền âm, cho nên những người khác không biết vì cái gì Kim Dương Võ Thánh vừa mới dặn dò mọi người phải tránh lòng tham mà mạo hiểm, sau một khắc lại muốn bốc lên nguy hiểm lớn như thế đi đánh chết khô lâu đế vương. Bất quá cũng bởi vì lúc này áp lực giảm nhiều, có một ít võ thánh cường giả tài cao mật lớn bắt đầu giết địch bốn phía cũng bắt đầu ẩn ẩn hướng về chút ít kiến trúc bạch cốt kia tới gần, lần này rất nhiều người xuống ngoại trừ vì những chư thần hài cốt kia, bọn hắn còn muốn nhìn một chút nơi này còn có những bảo vật khác hay không. Tần Phàm không có ly khai, hắn vẫn là chăm chú bám theo bên người những cường giả khác, chỉ là hắn chọn vị trí cùng Vân Phi Dương tương đối gần, dù sao ở trong những cường giả này, hắn và Vân Phi Dương xem như có một chút giao tình, ngoại trừ Kim Dương Võ Thánh ra, chỉ có thiên tài võ thánh này là ở thời điểm mình nguy hiểm có khả năng ra tay trợ giúp mình. Linh khí, nơi này có linh khí, ta tìm được linh khí. Qua không lâu, bỗng nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của một gã nhân loại cường giả, là từ trong một tòa kiến trúc bạch cốt truyền ra. Thanh âm này vừa ra, lập tức đưa tới những cường giả nhân loại khác ý động. Mọi người đều biết linh khí này quý giá như thế nào. Không những có thể dung nhập thân thể giết địch xuất kỳ bất ý, hơn nữa có thể chịu đựng được càng nhiều kình khí của vũ thánh, đối với công kích phòng ngự cùng thực lực đều có tăng lên cực lớn. Đã đến cảnh giới võ thánh, vũ khí bình thường đều rất khó phát huy ra thực lực hoàn toàn, chỉ có linh khí này mới có thể để cho các cường giả võ thánh phát huy siêu việt bản thân. Nhưng linh khí này đều là từ viễn cổ lưu lại, hết lần này tới lần khác thập phần hãn hữu, cho nên tất cả võ thánh cường giả đều đối với nó chạy theo như vịt. Mà thiên trận linh sáo trên người Tần Phàm, thiên trận giáp đều là linh khí. A hát bất quá lại một lát sau, một tiếng hét thảm truyền đến, kế đến trông thấy võ thánh cấp 5 cường giả vừa rồi đạt được linh khí kia, lại ở trong kiến trúc bạch cốt thân thể bị chia làm hai nửa vứt đi ra ngoài. Sau đó một gã khô lâu tướng quân có thực lực thất cấp cốt thánh ở bên trong đi ra. Vừa rồi chính là khô lâu tướng quân này giết chết tên võ thánh cấp 5 kia cũng hút nguyên khí bổn nguyên của hắn. Cách chương.